Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 6/11/2015. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn kia. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngồi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuộm tâm sáng khôn tràn lan ơn tiên.
Hội Thánh dành chọn tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Họ là những người thân yêu của chúng ta, như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, cháu chắt, bằng hữu, hoặc cũng có thể là những người mà chúng ta không quen biết, hay là những kẻ đã từng làm hại chúng ta. Chúng ta cũng nhớ đến những linh hồn thai nhi, những linh hồn mồ côi bị lãng quên, không ai nhớ đến để cầu nguyện cho họ. Những linh hồn trong luyện ngục đang ngày đêm trông chờ vào những lời cầu nguyện của chúng ta, vào những việc lành phúc đức mà chúng ta làm, như đọc kinh, dâng lên Thiên Chúa những tràng chuỗi mân côi, những chuỗi lòng thương xót, những hy sinh, những ngày ăn chay, nhất là dường những ân xá, tham dự thánh lễ hay xin lễ cho các linh hồn để xin Chúa giảm bớt những hình phạt mà các linh hồn khốn khổ đang phải chịu trong lửa nóng thiêu đốt nơi luyện ngục. Xin Chúa tha thứ hết những tội lỗi mà họ đã mắc phạm khi còn sống, thanh tẩy họ để họ sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Lạy Ngài, nơi vực thâm con kêu vẫn đến Ngài. Giờ đây ôi buồn chân, con mong thấy bóng Ngài ra về.
Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Ngày mai, khi họ được về hưởng nhan Thánh Chúa, các linh hồn này sẽ đền đáp lại cho chúng ta gấp bội bằng những lời cầu bầu rất thần thế của các ngài trước ngai tòa Chúa. Mỗi người chúng ta đều phải chết. Điều đó ai ai cũng biết. Nhưng không ai biết mình sẽ chết lúc nào và cách nào. Trong thực tế, chết có thể xảy đến bất cứ cho ai, già trẻ, lớn bé, hoặc bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, hay bất kỳ ở nơi đâu. Ngay cả những nơi mà người ta tưởng là an toàn nhất, người ta vẫn có thể chết. Như vậy, chết không kiêng nể một ai. Mọi người đều biết rằng, sự sống là mỏng manh, là ngắn ngủi, và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vì thế, hàng ngày, chúng ta cần phải chuẩn bị chết lành, bằng cách cố gắng sống đạo đức, thánh thiện, nhờ ơn Chúa giúp, và nhờ sự truyền cầu của mẹ Maria và của các thánh trên trời. Lạy mẹ Maria và xin các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, các thân nhân ân nhân của chúng con đã qua đời và cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình, từng ngày dài trông ngóng mẹ hồ phù đỡ nâng, đêm rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn.
Xin giải thoát qua chốn khổ đau,
dù một ngày phiêu lãng và chiều về bỗng nghe tâm hồn thông vui bao.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con khấn nguyện hôm nay. Anh Anton Hân bị ung thư, hiện đang điều trị tại bệnh viện ở New York. Chị Thúy Nguyễn bị biếu trong não thời kỳ nặng, rất đau đớn. Anh Trần Quốc Vinh ở New York có biếu bao tử. Bà Marta Nguyễn Thị Cúc bị bệnh phổi rất nặng, đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh Trần Tiến ở Los Angeles bị tai biến mạch máu não, bây giờ không nói được, mất khả năng nói. Bà Nguyễn Thị Danh ở Gardena bị yếu hai chân, xin Chúa chữa lành cho bà.
Chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Anton Thanh vừa được Chúa gọi về sáng nay tại New Jersey, và bà Lucia Trương Thị Mâu cũng mới qua đời. Xin Chúa cho linh hồn Anton và Lucia sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sơ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, và đặc biệt những người đau yếu tật nguyền, xin chúng ta khấn nguyện, và cho toàn thế giới. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn. của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, lời trái tim cử nhân, con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
lời ca lòng thương xót. Chúa đã ban tặng con lời trái tim tự nhân, con tin hoan nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim tự nhân, con tin hoan nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con lời trái tim cử nhân con xin và nơi ngài
lạy cha hằng hữu con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con lời trái tim cử nhân con tin và nơi ngài
lạy cha hằng hữu con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
lạy đấng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chi thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Sau đây kính mời quý ông bà và quý anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Son Nguyễn Tươi, quản nhiệm công đoàn Utica Syracuse, New York, hướng dẫn và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính mời Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa vào quanh, xúm xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở nơi những công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị lên án nghiêm trọng hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dân cúng trong đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả thật, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, tôi xin gửi lời chào trân trọng với tất cả quý bà anh chị em trên online. Tối hôm nay, trong giờ cầu nguyện hôm nay, con xin chia sẻ với chủ đề là đồng tiền của bà quá nghèo, được đánh động qua bài tin mừng của Thánh Marco trong Chủ nhật này. Để đi vào câu chuyện của bà gặp, của người đàn bà quá nghèo này, mà Chúa Giêsu nói gì với chúng ta? Có một bạn trẻ hỏi con là thưa cha, mà linh mục có thích tiền hay không? Khi được bạn trẻ hỏi câu này, con rất ngạc nhiên và suy nghĩ một hồi thì trả lời với bạn trẻ nó như thế này: linh mục cần tiền chứ không bị lệ thuộc đồng tiền. Linh mục là một món chuyển để cho những người khác, những người nghèo, để họ được một cái gì đó. Linh mục là thế. Và nếu mà nói linh mục mà không cần tiền thì không đúng. Và đúng như vậy, tiền như là một cái gì đó mà nhân gian được ví như. Tiền là ham muốn của thế gian, là bao kẻ đạo điên vì tiền. Nó đâu có phải là tiên, mà sao sức mạnh hơn tiên giáng trần. Con đọc những vần thơ này để mọi người chúng ta có một chút về quan niệm đồng tiền. Vì đồng tiền nó luôn liên quan đến cuộc sống, không những là ngoài đời, mà nó ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của chúng ta, mà nó có liên quan đến bài tin mừng ngày hôm nay. 2 đồng tiền của bà quá có giá trị gì? Và thật sự trong cuộc sống của chúng ta cũng luôn tự hỏi, đồng tiền sức mạnh vô vàng, phải chăng cuộc sống đang rất thăng bằng vì tiền xáo trộn lăng nhăng hết rồi? Nhưng cũng có những cái quan điểm về đồng tiền chỉ là những phù du, mà cũng luôn nhắc nhở mọi người chúng ta ý thức hơn về đồng tiền. Ai ơi, tiền bạc phù du, sống không nên mãi đánh đu đồng tiền. Cha dạy con chớ có quên, nghèo thì cho sạch mới bền chặt lâu. Đừng thấy những kẻ giàu sang dễ mua hạnh phúc được đâu mà thèm. Sống mà mỗi lúc về đêm phải lo ngay ngáy ấm êm nỗi gì. Sống phải có nghĩa có tình, nghèo mà hạnh phúc, lòng mình thảnh thơi, số phận của con người, ông trời đã định chớ hoài than vang. Phú quý hay bị cơ hàng là do kiếp trước ăn ở thế nào. Tiền là ham muốn của nhân gian, là bao kẻ đạo điên vì tiền. Nghe những cái câu này chúng ta thấy đúng là trong một xã hội ngày hôm nay, đồng tiền là sức mạnh, là công lý, là chân lý, là cái lộng, là cái danh vọng, tất cả mà người ta đang khao khát và tìm kiếm. Vậy bài tin mừng hôm nay cũng có liên quan đến đồng tiền, với đồng tiền đó như thế nào? Thì thực sự đây là đồng tiền dân cúng. Và thưa quý bà, anh chị em, tôi nhớ có một lần nghe bài giảng của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói 10 cái khuyết điểm của Chúa Giê-xu á, thì trong đó có một khuyết điểm là Chúa Giê-xu không biết làm toán. Tại sao Chúa Giê-xu không biết làm toán? Đúng là hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện này, người đồng bà quá này có 2 đồng thôi, bỏ vào thùng tiền dân cúng. Còn trong khi đó những người giàu bỏ biết bao nhiêu tiền, nhưng cuối cùng Chúa lại khen cái bà quá này và nói bà ta là người dân cúng nhiều nhất. Tại sao vậy? Rồi có lần Chúa Giê-xu bỏ 99 con chiên đi đi tìm một con chiên lạc. Đúng là Chúa Giê-xu không biết làm toán. Nếu mà theo cái kiểu kinh doanh business như một chúng ta nghĩ thì Chúa Giê-xu không phải là người làm kinh doanh và cũng phải là người biết tính toán như chúng ta. Qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghĩ gì về cái chân lý, về cái điều và ý nghĩa mà Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta về cái người đàn bà quá này, để minh họa cho một ý tưởng để mọi người chúng ta cùng suy niệm về đồng tiền của người đàn bà quá nghèo này. Thì mẹ Teresa Calcutta kể lại cái câu chuyện về lòng quảng đại của một người ăn xin. Và một ngày nọ thì mẹ đi xuống những con đường, các hẻm đi chăm sóc những cái người nghèo vô gia cư. Thì gặp một người ăn xin, ông ta chạy đến và nói với mẹ rằng: thưa mẹ Teresa, nhiều người đưa tiền cho mẹ để giúp đỡ những người nghèo đói, và con cũng muốn đưa cho mẹ số tiền này. Cả ngày hôm nay con xin được 30 sen. Con xin đưa cho mẹ. Mẹ Teresa ngạc nhiên quá và suy nghĩ một lát rồi mẹ mới nói: nếu tôi nhận 30 sen của ông, thì ông có gì để mà ăn tối nay? Và nếu tôi từ chối thì ông rất là buồn. Sau đó mẹ Teresa đón nhận cái món quà của ông. Mẹ Teresa nhìn thấy gương mặt của ông rất vui mừng và phấn khởi. Chưa bao giờ mẹ gặp được cái một gương mặt nào của một người mà cho mẹ mà có thái độ vui mừng như vậy. Người ăn xin này rất vui khi được góp một phần nhỏ bé của mình, khi trao món quà nhỏ bé của mình cho mẹ Teresa Calcutta. Điều này có lẽ khác với cách suy nghĩ của nhiều người hôm nay. Một người ăn xin là cho đi cái mình xin từ người khác. Với cuộc sống cơm áo gạo tiền, chúng ta hiếm thấy có những người cho đi chính mình đang những thứ mình đang cần để nuôi thân. Thật vậy, xã hội ngày nay đang biến con người ta chạy theo những đồng tiền, hưởng thụ, danh vọng, thì đâu đó cũng có những con người thật là cao thượng và lòng quảng đại với những người kém may mắn hơn mình. Nghĩ đến những người đau khổ và những người đói khát, những người đang cần sự giúp đỡ. Trong thời đại nào cũng có những kẻ giàu người nghèo, kẻ tốt người xấu, người lương thiện kẻ bất lương, người thật kẻ giả dối. Thưa quý bà và anh chị em, câu chuyện của người bà quá là một đại diện cho từng lớp nghèo, nhưng lại có một tấm lòng quảng đại. Bà được Chúa Giê-xu khen ngợi là người dân cúng nhiều nhất trong số đám đông người giàu có bỏ tiền vào thùng dân cúng cho đền thờ. Tại sao bà được khen? Bởi vì bà cho đi tất cả những gì bà có, bà đang cần. Chúa Giêsu nhìn, quan sát và thấy rõ tấm lòng của bà ta hơn là những số tiền bà bỏ vào thùng dân cúng. Thưa quý bà và anh chị em, có lẽ điều này đi ngược lại với con mắt của đám đông. Họ có việc bà quá bỏ 2 đồng tiền có đáng là chi so với họ. Đúng vậy, họ nghĩ việc làm của họ có công đức trước mặt Chúa. Nhưng trong con mắt của Chúa Giêsu thì bà là người bỏ nhiều nhất. Ngài gọi các tông đồ đến để giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của việc dâng cúng và việc làm bác ái của dân chúng. Trong số đám đông đó có ai? Thưa, có các kinh sư, có nhiều thành phần trong đám đông đó. Mà đặc biệt, nhóm kinh sư này bị Chúa Giêsu lên án bởi cách sống giả tạo. Nghe phần đầu phúc âm, chúng ta nghe Thánh Marco thuật lại. Họ làm gì? Họ mặc áo thụng súng sướng, thích người ta chào hỏi nơi công cộng, chiếm chỗ nhất trong đám tiệc, đặc biệt là nuốt tiền các bà quá nhẹ dạ. Rồi họ làm gì nữa? Họ làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để cho người ta thấy mình đạo đức. Nhưng một câu kết thật là đau lòng, họ sẽ bị kết án nghiêm trọng hơn. Tại sao Chúa Giêsu hay nói nghịch lại những cái gì suy nghĩ của con người, cái điều mà con người ta đang làm? Số đám đông đó, và trong số đám đông đó khi đối chiếu với những gì mà Chúa Giêsu lên án kinh sư trong bài tin mừng hôm nay, thưa quý bà và anh chị em, tôi nhìn thấy hình bóng dáng mình trong số đám đông này. Và điều này, đây có phải là nghịch lý với những cách suy nghĩ của chúng ta hiện nay hay không? Chúng ta cảm thấy bị đau vì Chúa nói một cách đụng chạm đến nơi thẳm sâu của lòng tham tiền bạc, chức quyền và cái hố sâu của tội lỗi, dục vọng, ích kỷ, mưu mô và tính toán của chúng ta. Tôi thường sống theo cách nhìn nào? Thực sự mà nói, tôi đến nhà thờ, tôi đến đám đông, tôi thường bị ảnh hưởng bởi cái đánh giá của người chung quanh. Hơn là tôi đến nhà thờ để tôi dâng đó cho Chúa những cái hy sinh, những cái việc làm. Hay nói một cách chính xác hơn là tôi sợ đánh giá của người đời hơn là kính sợ Chúa nhìn mình như thế nào. Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy cái điều đó cho mỗi người chúng ta. Theo cách đánh giá của con người, người đời bảo tôi là người công đức có mặt trước mặt Chúa vì tôi dâng cúng cho nhà Chúa nhiều. Tôi làm việc cho Chúa. Thưa, không phải. Chúa không cần cái điều của chúng ta làm. Chúng ta dâng cúng cho ai? Cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta. Chúng ta nghĩ tôi làm việc cho Chúa, điều đó tôi nghĩ là chúng ta quan niệm sai. Vì Chúa là đấng toàn năng, Chúa có tất cả rồi. Chúa không muốn chúng ta dâng cái gì cho Chúa hết, nhưng mà Chúa cần tấm lòng của chúng ta. Đó mới là điều quan trọng, mà điểm nhấn của bài tin mừng hôm nay. Dâng cúng cho nhà Chúa, tôi làm việc bác ái cho người nghèo, đọc kinh dự lễ đầy đủ, biết bao nhiêu công trạng khác. Tôi hay tự đặt ra cho mình điều đó. Tôi đã và đang làm. Tôi được ghi và đứng đầu trong hàng ghế danh dự trong nhà thờ, được khắc tên trên tường, đó là điều tôi mừng. Tôi cảm thấy hãnh diện. Được mọi người tôn vinh công đức trước mặt cộng đoàn, tôi cảm thấy hãnh diện. Thưa quý bà anh chị em, đối với Chúa thật là vô nghĩa. Rõ ràng, nếu chúng ta đối chiếu bài tin mừng hôm nay, điều mà Chúa nói, tất cả những cái điều đó chúng ta làm là không có sai. Đó là cách đánh giá theo số lượng, về tiền bạc, về công sức, về vật chất, về tất cả những điều đó chưa có đủ. Thưa quý bà anh chị em, không sai nhưng mà chưa đủ. Bởi vì cách tôi ban tặng chỉ là một cách gì đó bởi đánh giá của người khác. Cách tôi ban tặng chỉ là một cách dư thừa nào đó và tôi có, tôi làm để được người khác đánh giá và nhìn nhận, chứ không phải là vì lòng yêu mến. Vì nó chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa. Và nhiều lần Chúa đã cảnh cáo bọn biệt phái, dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, lòng chúng lại xa ta. Chúa nói những người giàu có chỉ cho những cái dư thừa mà họ đem bỏ vào đó. Còn người đàn bà quá này bỏ vào cái những gì bà đang cần. Ngay cả khi bà đang túng thiếu, đang cần cái để nuôi thân, Chúa khen bà là cái điểm đó, cái lòng bác ái sâu thẳm là ở chỗ đó. Nếu chúng ta nghĩ lại, tôi có 100 đồng trong túi, tôi có dám bỏ 100 đồng hay không? Tôi có 50.000 đô, tôi dám bỏ vô nhà thờ để dân cúng 50.000 không? Xin lỗi, chưa được 1/10 trong cái số chúng ta có. Ấy thế mà chúng ta tự cho mình là người đã dâng cúng cho Chúa, cho nhà thờ, là tôi được sáng dâng cho Chúa. No, Chúa không cần. Chúng ta phải nghĩ đến vấn đề đó. Thì khi mà chúng ta làm á, làm như người bà quá này mới được Chúa khen. Tiêu chuẩn đánh giá của Chúa Giêsu dường như đại diện cho tiêu chuẩn của Thiên Chúa, đó là không phải số lượng tiền mà tính cách, mà những gì mà con người ta cho bỏ vào. Chúa Giêsu nói rằng bà bỏ vào đó tất cả những tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Điều đó ám chỉ cái việc tích trữ những cái kho tàng trên trời. Một người ăn xin cho mẹ Teresa Calcutta 30 sen. Mà ông ta ăn xin cả ngày giữa trời nắng để so với một người nhà giàu có cho 300 đô. Chắc hẳn mẹ Teresa vẫn quý và trân trọng với 30 sen của người ăn xin hơn. Thưa quý bà và anh chị em, cái ý nghĩa sâu thẳm mà Chúa Giêsu muốn dạy cho các tông đồ, những kinh sư, những đám đông trong buổi hội đường đó cũng đang nói với mọi người chúng ta ngày hôm nay. Đối với Chúa Giêsu, Ngài cần tấm lòng hơn là của lễ. Vì của lễ của chúng ta chẳng mang gì cho Chúa, nhưng tấm lòng đó là để biết chia sẻ với anh em đồng loại của mình. Đó chính là giới luật yêu thương kính Chúa yêu người. Đó là ý nghĩa của bài tin mừng ngày hôm nay. Từ đồng tiền của bà quá, Chúa nâng lên cái giá trị nhân phẩm của con người, của những người nghèo. Người nghèo có tấm lòng. Bà cho đi tất cả những gì bà có. Tại sao Chúa, trong tin mừng chúng ta thấy Chúa không bao giờ khen những người giàu có, ngay cả anh chàng thanh niên giàu có làm tốt mọi sự, muốn đi theo Chúa, nhưng cuối cùng anh ta cũng thất bại. Và Chúa cũng nói một điều, anh hãy về bán gia tài rồi đi theo ta, cho người nghèo. Đi theo ta. Cuối cùng anh bỏ đi, thất vọng vì anh ta có tiền của. Bởi vì tiền bạc là do cách chúng ta quan niệm để chúng ta sống. Và chính đồng tiền nó đi vào đời sống đạo đức của chúng ta, công việc của chúng ta. Vì vậy mà ngày hôm nay tại sao khó người trẻ để đến nhà thờ? Tại do cái quan niệm về đồng tiền. Đồng tiền đó đã mua chuộc con người ta hơn là cái điều mà họ để dùng đồng tiền đó mua lấy nước trời.
cái kho tàng nước trời. Bài tin mừng hôm nay không chỉ dạy cái cách về việc dân cúng đền thờ, mà còn nói việc dân cúng đó chính là kho tàng quý giá nhất mà người ta sắm sẵn ở trần gian này. Thưa quý bà và anh chị em, việc làm nhỏ bé của người đàn bà quá nghèo này hôm nay có thể là một bài học quý giá cho mọi người chúng ta. Biết cho đi mà không tính toán, biết làm việc mà không cần đền đáp. Và chúng ta ơn Chúa vì Chúa dạy cho chúng ta một bài học rất là ý nghĩa về việc dân cúng. Mà bấy lâu nay chúng ta nghĩ cái công trạng của mình, khi chúng ta nói tôi làm việc cho Chúa, thì hỏi quý bạn cho em chúc hạnh gì chúng ta? Chúc cần đồng tiền chúng ta hay không? Chúc cần quà chúng ta cho Chúa hay không? Không, chỉ cần tấm lòng của chúng ta thôi. Chúng ta có yêu Chúa thật sự không? Chúng ta có đi theo Chúa hạnh phúc hay không thôi? Chúng ta có đủ niềm tin để đi theo Chúa để chúng ta được ơn cứu độ hay không? Chúa cần cái đó, cần tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng đó được diễn tả qua cái hình ảnh của bà quá nghèo. Chúa Giêsu dùng hình ảnh bà quá nghèo này để dạy chúng ta đó về cách đánh giá và cách nhìn nhận về việc dâng cúng đồng tiền cho giáo hội, cho cái công việc bác ái mà chúng ta làm. Chúng ta đừng suy nghĩ chúng ta dâng nhiều là chúng ta được thưởng công trạng, tất cả những gì đó còn nằm trong hệ tại tấm lòng của chúng ta, chứ không phải số lượng của chúng ta để cho Chúa, cho giáo hội. Đúng hơn là cho chính chúng ta, con cháu của chúng ta. Hãy làm vì danh Chúa, chứ đừng làm vì cá nhân mình. Muốn được ghi danh và người đời ca tụng, nó giống như cái vỏ chấu dễ cuốn đi và chẳng mang lại ích gì cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Một điều tôi thấy kịp khiến bà anh chị em cùng với tôi cùng cầu nguyện và suy nghĩ thêm, bác ái như thế nào nó gọi là bác ái? Thưa quý ông bà anh chị em, bác ái chỉ có giá trị đích thực khi con tim ta thuộc về trái tim của Chúa. Lòng bác ái chỉ có giá trị đích thực khi con tim của chúng ta thuộc về trái tim của Chúa. Thì cái việc làm bác ái của chúng ta nó không còn bị ảnh hưởng bởi những cách nhìn xung quanh, những cái đánh giá xung quanh nữa, mà đó chỉ là một tấm lòng để chúng ta dâng. Vậy những người nghèo họ có khả năng để dâng cúng hay không? Người giàu có khả năng dâng cúng không? Và tôi có gì để dâng cho giáo hội? Thưa quý bà anh chị em, Chúa không đòi hỏi quá về khả năng của chúng ta. Nếu chúng ta làm mọi lúc mọi nơi có đều có thể làm được cái lòng bác ái. Bác ái chúng ta đừng nghĩ chỉ là vấn đề đồng tiền vật chất. Bác ái bằng chính là cầu nguyện cho một người đang gặp bệnh tật ốm đau, cho những anh chị em đang cần chúng ta cầu nguyện. Bác ái có thể là một sự hy sinh cái khả năng mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta phục vụ nhau, để ca tụng Thiên Chúa, đó cũng là một bác ái. Bác ái không phải là chúng ta làm cái này làm cái nọ, mà bác ái chính là một sự hy sinh của chúng ta để đón nhận những cái sự khác biệt của người anh em của mình mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Tôi đi nhà thờ, tôi cảm thấy như khó chịu với người anh em này, ghét ông cha này giảng, cảm thấy thì chăm chích mình, đó chưa phải là một bác ái. Bác ái chính là một người chấp nhận cái sự khác biệt của Ông cha đó có thể là anh chị em trong cộng đoàn. Đó cũng là một việc làm bác ái. Có nhiều việc bác ái mà chúng ta bỏ đi cơ hội để làm hòa với anh chị em của chúng ta. Vậy, bà xin mừng ngày hôm nay mang ý nghĩa bác ái rất rộng lớn mà mọi người chúng ta cần được thực hiện, nhất là trong tháng 11 này. Trước mắt là chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, những linh hồn cần được lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Bác ái với những người thân nhân của chúng ta còn sống cũng như qua đời. Bác ái với những người mà chúng ta đang ghen ghét, đang còn có những cái mối thù. Thì trong cơ hội này có thể là tùy lòng bác ái chúng ta đến với họ. Đi xa nữa, bác ái chính là một việc làm sự cho đi những người bất hạnh, kém may mắn hơn chúng ta trong khả năng và trong cái tình mến, chứ không phải là cho ít hay cho nhiều, mà cho cái tấm lòng của chúng ta mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta qua hình ảnh của bà khóa hôm nay. Chỉ hai đồng tiền thôi được Chúa đón nhận và ca ngợi để làm gương sáng cho những người xung quanh, cho các tân đồ, các tân sư. Thưa quý bà, anh chị em, chúng ta cần cầu nguyện cho nhau. Linh mục cũng có những yếu đuối, giáo dân cũng có những cái sai lầm, cũng có những yếu đuối mà nhiều khi chúng ta chưa đủ bác ái để chúng ta hòa giải với nhau, với anh chị em của chúng ta. Thì ước gì những lời chia sẻ hôm nay tận đáy lòng của tôi và tất cả những gì Chúa muốn chúng ta, đó là bác ái với tha nhân, để chúng ta làm sáng danh Chúa hơn, để tất cả những việc chúng ta làm đều được Chúa đón nhận, và những việc làm của chúng ta giống như để chúng ta tích lũy những kho tàng quý giá nhất ở trên trời mà Chúa cần chúng ta. Và trong giờ cầu nguyện này, xin quý bà và anh chị em cùng với tôi, chúng ta cầu nguyện cho anh chị em đang bệnh tật ốm đau. Xin Chúa chữa lành cho quý anh chị em của chúng con, những người đang nằm trong bệnh viện ngay. Với lời cầu nguyện khiêm tốn tha thiết của chúng con biết rằng chúng con bất toàn lắm, chúng con tội lỗi lắm, nhưng chúng con cũng thương đến anh chị em của chúng con. Những cơn đau của thể xác, của tinh thần, chúng con nhớ đến những người thân nhân ân nhân của chúng con đã qua đời, còn nhiều thiếu sót khi ở trần gian này, thì xin Chúa cũng cho họ được sớm hưởng thánh nhan Chúa. Lên mẹ Maria, xin mẹ cũng nâng đỡ và cầu bầu cho mọi người chúng con, nhất là cho chúng con có lòng bác ái như mẹ. Và chúng con biết thực thi những điều mà Chúa muốn chúng con, đó là lấy tình yêu thương để hoán cải và biến đổi tận căn tận tâm của mọi người chúng con. Đó là điều Chúa muốn chúng con, để chúng con cầu nguyện hôm nay và xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Thì đây xin ban phép lành cho quý ông bà anh chị em trong đêm nay, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xin Chúa ban phúc lành và chữa lành tất cả các bệnh tật của chúng con.
Amen.
Chúc quý bà và anh chị em trong một đêm an lành.
Kính thưa Cha, thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online tối nay, xin chân thành cảm ơn Cha đã chia sẻ lời Chúa và dạy cho chúng con biết noi gương bà quá, biết cho đi mà không tính toán, cho đi cần tấm lòng để trong công việc bác ái của mình vì sáng danh Chúa, chứ không phải vì cái danh. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn cha và chúc cha ngủ ngon.
Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn chị.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước cầu Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm trải qua bao là sự sướng, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng tôi biết kêu cầu Chúa sâu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.